Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Không cử hành lễ Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Giáo huấn số 30. Thân thể Đức Kitô ở trong mộ. Khoảng thời gian Đức Kitô ở trong mộ thực sự nối kết tình trạng còn chịu đau đớn trước cuộc vượt qua của người với tình trạng vinh hiển hiện tại của đấng phục sinh. Chính ngôi vị của đấng hằng sống có thể nói: ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Đây là mầu nhiệm của sự sắp đặt của Thiên Chúa đối với cái chết và sự sống lại từ cõi chết của con Ngài, là bằng cái chết, linh hồn quả thật bị tách biệt khỏi thân thể, và Ngài đã không ngăn cản hậu quả tất yếu của tự nhiên. Tuy nhiên, nhờ sự sống lại, mọi sự đã lại kết hợp với nhau nơi người, đến độ người thật sự trở thành giao điểm của sự chết và sự sống. Để đấng đã thiết lập điều tự nhiên bị tách biệt bằng cái chết, thì chính người đã là nguyên lý kết hợp những gì đã bị tách biệt. Bởi vì đấng khơi nguồn sự sống đã bị giết, cũng là đấng hằng sống đã phục sinh, nên tất yếu là ngôi vị thần linh của con Thiên Chúa vẫn tiếp tục đảm nhận linh hồn và thân thể của người khi cả hai bị tách biệt với nhau vì cái chết. Vì vậy, mặc dầu Đức Kitô như một người đã chết và linh hồn thánh của người đã lìa khỏi nhân thể tinh tuyền của người, nhưng thần tính không tách biệt khỏi bên nào, không hề tách biệt khỏi linh hồn, cũng không hề tách biệt khỏi thân thể. Ngôi vị duy nhất của người không bị chia ra thành hai. Quả vậy, thân thể và linh hồn ngay từ đầu đã hiện hữu trong ngôi vị của ngôi lời. Và mặc dầu hồn xác bị tách biệt nhau trong sự chết, nhưng cả hai vẫn luôn hiện hữu nơi ngôi vị duy nhất của ngôi lời. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 625 và 626. 22. Thứ hai, Thánh Paulino, Giám mục Nola, Thánh Gioan Fisher, Giám mục Tử Đạo và Thánh Thomas More, Tử Đạo. 23. Thứ ba, ban chiều lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 24. Thứ tư, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả lễ trọng. 25. Thứ năm. 26. Thứ sáu. 27. Thứ bảy, Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. 28 tháng 6, Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 12 thường niên năm B.
Trong trái tim con, niềm tin. sống tại tình chân ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ 12 thường niên 5B, lời Chúa gọi mời mỗi người chúng ta luôn kiên định, tin tưởng phó thác tuyệt đối vào tình thương của Ngài. Xin Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trên hành trình tiến về quê trời. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của những bậc làm cha, làm trưởng, làm bố trong gia đình. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các ngài có được một quả tim nhân hậu, yêu thương như người cha trên trời. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận.
Cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria con đời độc chính, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, cầu cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Hòa bình an vui về cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con khen tài Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con đơn Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa từ bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì nay Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng chọn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích xuất ông Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời ông Gióp rằng: Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại? Lúc ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ, ta sẽ vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phá ra. ngươi chạy đến đây mà thôi, không được chạy xa nữa, và sáu cổ ba đào cũng phải dừng tại đây. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cao. Họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa và những việc huyền diệu của người ở chốn thâm uyên.
Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ khi người còn muôn thuở.
Chúa lên tiếng và người đã khiến phong ba nổi dậy. Người đã khiến cho sông biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bùng rung trong cảnh gian nguy.
Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và người đã giải thoát họ khỏi chốn lo âu. Người biên đôi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làng sông biển đều im lặng.
Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Họ vui mừng vì sông biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bên ước mong. Những người đó hay cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu và những điều kỳ diệu của người đối với con người ta.
Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi người còn muôn thuở.
Bài chiết thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, lòng mến của Đức Kitô thúc bắt chúng ta. Chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người. Vậy mọi người đều sẽ chết. Và Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống thì không sống cho chính mình nữa, mà là sống cho đấng đã chết và sống lại vì họ. Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi. Vì đây mọi sự đều trở nên mới. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Ôi lời đã làm người mà đã ơn đưa chúng ta. Nhưng ai tiếp được người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt có một cơn bão lớn và những lướt sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em rất thân mến, trong bài đọc 1 ngày hôm nay, chúng ta thấy bàn tay quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa đã can thiệp và kéo ông Gióp ra khỏi những dông tố cuộc đời và đưa đến cho ông một cuộc sống hạnh phúc. Tác giả sách Gióp cho chúng ta biết rằng ông là một kẻ ngoại đạo, giàu con lắm của và rất mực kính sợ Thiên Chúa. Tuy nhiên Thiên Chúa dường như là một ông chủ hà khắc, vẫn gửi đến cho Gióp những khó khăn, thách đố. Đó là bệnh tật, con chết, của mất, bạn bè và gia đình xa lánh. Giữa những cuồng phong của cuộc đời như vậy, mặc dầu đôi lúc Gióp tỏ ra thất vọng, nhưng tận trong tâm khảm, Gióp vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, và người cha nhân hậu ấy đã không dửng dưng trước lòng tin mạnh mẽ và sự tin tưởng tuyệt đối của Gióp. Cuối cùng Gióp được phục hồi và luôn sống trong ân sủng của tình yêu Thiên Chúa. Còn trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh sử Marco cho chúng ta thấy sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa trên muôn loài. Chính Ngài là vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương, sẽ can thiệp và hóa giải những khó khăn thách đố mà con người chúng ta đang phải đối diện. Trong cuộc sống hàng ngày, những sóng gió dông tố ấy xảy đến với chúng ta, đó chính là bệnh tật, là tai nạn, là tranh chấp đất đai, nhà cửa, làm cho cha mẹ xa lìa con cái, anh em la mắng nhau, hàng xóm chia lìa. Những dông tố của cuộc đời ấy còn ngấm ngầm sâu đầy trong đời sống đức tin. Những cám dỗ bất chính, những yếu đuối bản thân và những tham sân si cứ như cuồng phong cuốn ta văng ra xa khỏi tình yêu Thiên Chúa. Và con người chúng ta dễ trở nên quỵ ngã, thao lui nếu không có sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa che chở giữ gìn. Nói cách khác, sức mạnh và quyền năng của ngôi hai chi ái đòi buộc mỗi người chúng ta phải tín thác tuyệt đối, cậy trông vững vàng vào bàn tay yêu thương của Ngài. Sở dĩ ông Gióp được cứu và hoàn trả lại tất cả những gì ông có là vì ông dám tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Trái lại, hôm nay các môn đệ lại cuống cuồng, sợ hãi, kêu la khi phải đối diện với dông tố mưa sa, đối diện với những thử thách từ yếu tố thiên nhiên giữa biển cả ba đảo. Tại sao các ông lại hoảng loạn? Tại sao các ông lại kêu la thảm thiết trong khi thầy của mình vẫn bình chân như vậy, tựa đầu vào cột thuyền mà ngủ ngon lành đến thế? Câu trả lời sẽ là vì con người chúng ta thường giải quyết công việc theo năng lực và những toan tính hơn thua. Chính vì thế, khi phải đối diện với những khó khăn vượt tầm tay, con người dễ trở nên yếu đuối, ngã quỵ. Trong khi đó, Thiên Chúa là đấng quyền năng, và quyền năng này vượt trên tất cả mọi sự. Thánh Marco cho chúng ta biết rằng, thức dậy, người răn đe gió và truyền cho biến, im đi, câm đi, gió liền tắt và biển lặng như tờ. Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa đương nhiên có quyền trên cả sự dữ, và như vậy, biển cả, dông tố là những hình ảnh tượng trưng cho sức mạnh của sự dữ, tà thần đã bị Chúa Giêsu hạ gục. Sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa là sức mạnh của lòng nhân từ và thương xót. Tình thương của Ngài luôn tưới gội trên các tội nhân và mong muốn họ trở về nẻo chính đường ngay. Trên hành trình đức tin hàng ngày, đôi khi chúng ta ít ý thức đến sự hiện diện, can thiệp của Thiên Chúa. Chúng ta thường song hành với Chúa một cách vô ý thức, như một kẻ xa lạ trên hành trình cuộc đời. Thế rồi khi gặp gian nguy, chúng ta mới cuống cuồng chạy đến với Chúa và kêu la thảm thiết. Thái độ này được Kinh Thánh gọi là đức tin yếu kém hay chưa có lòng tin. Trong cuộc sống ngày nay, ta thường thiếu niềm tin vào Thiên Chúa và dễ trở nên lo lắng, sợ hãi trước những thử thách đau thương xảy ra trong cuộc đời. để rồi chúng ta dễ gục ngã, thao lui, đưa đến làm liều như tự tử, giết người. Thưa anh chị em rất thân mến, trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn được vững tin, phó thác nơi tình thương của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết nhìn lên cây thánh giá để chấp nhận mọi đau khổ, thử thách xảy đến cho chúng ta. Chính những đau khổ, thử thách sẽ tu luyện đức tin và làm cho đức tin của chúng ta trở nên vững chắc, kiên định hơn, như lời các thánh tông đồ đã khuyên nhủ chúng ta. Những đau khổ và thử thách cũng là những dịp để chúng ta được thân phần với sự đau khổ mà Chúa Giêsu đã chịu để cứu chúng ta. Amen. Xin mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh.
Của Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào phần gia vì chúng ta, bởi quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để ban phép kẻ sống và kẻ chết, được người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi yêu đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu luôn bước cùng chúng ta trên mọi nẻo đường đời và giúp chúng ta trong mọi thử thách gian nan. Nhận biết chân lý tuyệt vời này, chúng ta hân hoan dâng lời.
Lòng mến của Đức Kitô thúc bắt chúng ta xin cho các nhà truyền giáo luôn được tình yêu Đức Kitô thúc đẩy để nhiệt thành rao giảng Đức Kitô dù giữa bao thử thách hiểm nguy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận nhờ chúng con.
Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người? Xin cho những người chưa biết Chúa nhận ra quyền năng của Chúa qua trật tự lạ lùng trong vũ trụ và qua hồng ân sự sống để hết lòng tin vào người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận nhờ chúng con.
Ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Xin cho anh chị em tân tòng luôn ở lại trong Đức Kitô bằng việc trung thành tuân giữ và thực thi giáo huấn của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao? Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn biết chạy đến cùng Chúa trong niềm cậy trông tín thác, nhất là khi gặp những phong ba bão tố cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng hiện diện và đồng hành với chúng con trong mọi biến cố cuộc đời. Xin giúp chúng con luôn tin thác và trung thành để Chúa dẫn chúng con đến hạnh phúc đời đời. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Để hy lễ của tôi và cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ hồi thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh đường.
Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cú xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, vì nỗi đa sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vung phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tiên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tùng đất lư lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cứ tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa chịu chết và tin dược Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin như đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kiên thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời gian, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giang nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể định nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước các nô, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con.
Vinh vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Amen. Cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa
Thầy Thiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng hạn Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành hơn.
Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn, những khi vui mừng hoặc những lúc con u buồn, những khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và những tràn anh phúc xin vâng ngài,
những nỗi mừng vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai nhòa cùng với gian năm hoang trôi, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã mến yêu thế gian. Thật ra khi hy sinh thân mình để cứu muôn muôn loài,
Chúa ơi, con tuy muộn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa. Nhưng tin con nay sẵn sàng đón Chúa đến mang ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thanh hóa tâm hồn con.
Nhưng tim con nay
tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa. Nhưng tin con nay sẵn sàng đón Chúa đến mang ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa hơn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mai một đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mai một đời yêu dấu chúng con gần xa. Tham lam đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Như hạt giống khiêm hạ phát triển trong lòng đất, lời Chúa cũng hoạt động nhờ sức mạnh của Thiên Chúa trong tâm hồn người lắng nghe. Thiên Chúa đã ủy thác lời của Ngài cho thửa đất của chúng ta, nghĩa là cho mỗi người trong chúng ta với nhân tính cụ thể của chúng ta. Chúng ta có thể tín thác vì lời Chúa là lời sáng tạo, nhắm trở thành bông lúa nặng trĩu hạt. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tin tưởng nơi sức mạnh của lời Chúa và cộng tác vào công cuộc mở rộng nước Thiên Chúa. Trên đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu trưa Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi è formato da due parabole molto brevi. Quella del seme che germoglia e cresce da solo e quella del granello di senape. Attraverso queste immagini tratte dal mondo rurale, Gesù presenta l'efficacia della parola di Dio e le esigenze del suo regno, mostrando le ragioni della nostra speranza e del nostro impegno nella storia.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm nay bao gồm hai dụ ngôn rất ngắn. Dụ ngôn hạt giống nảy mầm và tự tăng trưởng và dụ ngôn hạt cải. Qua những hình ảnh này, rút từ môi trường nông thôn, Chúa Giêsu trình bày hiệu năng của lời Chúa và những đòi hỏi của nước Chúa, nêu rõ những lý do để chúng ta hy vọng và dấn thân trong lịch sử. Trong dụ ngôn thứ nhất, sự chú ý được quy về sự kiện hạt giống, một khi được gieo trong lòng đất, tự nó nảy mầm và lớn lên, dù nông dân ngủ hay thức. Ông tin tưởng nơi tiềm năng ở trong chính hạt giống và sự màu mỡ của đất đai. Trong ngôn ngữ của Tin Mừng, hạt giống là biểu tượng lời Chúa, và dụ ngôn này nhắc nhớ sự phong phú của lời Chúa. Như hạt giống khiêm hạ phát triển trong lòng đất, lời Chúa cũng hoạt động nhờ sức mạnh của Thiên Chúa trong tâm hồn người lắng nghe. Thiên Chúa đã ủy thác lời của Ngài cho thửa đất của chúng ta, nghĩa là cho mỗi người trong chúng ta với nhân tính cụ thể của chúng ta. Chúng ta có thể tín thác, tin tưởng, vì lời Chúa là lời sáng tạo nhằm trở thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lời Chúa, nếu được đón nhận, thì chắc chắn sẽ mang lại hoa trái, vì chính Thiên Chúa làm cho lời Ngài nảy mầm và tăng trưởng qua những con đường mà chúng ta không luôn luôn có thể kiểm chứng và theo thể thức mà chúng ta không biết. Tất cả những điều ấy làm cho chúng ta hiểu rằng chính Thiên Chúa luôn luôn là đấng làm cho nước của Ngài được tăng trưởng, con người là cộng tác viên khiêm hạ của Ngài, con người chiêm ngắm và vui mừng vì hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa và kiên nhẫn chờ đợi thành quả của lời Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Dụ ngôn thứ hai dùng hình ảnh hạt cải. Tuy là hạt bé nhỏ nhất trong các thứ hạt, nhưng lại đầy sức sống và tăng trưởng đến độ trở thành cây cao lớn nhất trong các thứ cây trong vườn. Nước Thiên Chúa là như thế, một thực tại rất nhỏ bé, nói theo kiểu phàm nhân và bề ngoài không có gì là đáng kể. Để trở nên thành phần của nước Chúa, cần phải có lòng thanh bẩn, không tín thác nơi khả năng riêng của mình, nhưng nơi sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa. Không hành động để được coi là quan trọng trước mặt người đời, nhưng quý giá trước mặt Thiên Chúa là đấng yêu chuộng những người đơn sơ và khiêm hạ. Khi chúng ta sống như thế, thì sức mạnh của Chúa Kitô qua chúng ta sẽ tràn vào và biến đổi những gì là bé nhỏ và khiêm hạ thành một thực tại làm dậy men toàn thể khối bột của thế giới và lịch sử. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có một bài học quan trọng đến từ hai dụ ngôn này, đó là nước Thiên Chúa đòi sự cộng tác của chúng ta, nhưng trước tiên đó là sáng kiến và là hồng ân của Chúa. Hoạt động yếu ớt của chúng ta tác động bề ngoài là bé nhỏ trước những vấn đề phức tạp của thế giới, nhưng khi được tháp nhập vào hoạt động của Thiên Chúa thì không còn sợ những khó khăn. Chiến thắng của Chúa là điều chắc chắn. Tình thương của Ngài làm nảy mầm và tăng trưởng mọi hạt giống hiện diện trong đất. Điều này mở ra cho chúng ta lòng tín thác và lạc quan, dù có những thảm trạng, bất công, đau khổ mà chúng ta gặp phải. Hạt giống sự thiện và hòa bình nảy mầm và phát triển, vì chính tình yêu thương từ bi của Thiên Chúa làm cho hạt giống ấy trưởng thành. Xin Đức Trinh Nữ Maria là đấng đã đón nhận hạt giống lời Chúa như một thửa đất phì nhiêu, nâng đỡ chúng ta trong niềm hy vọng này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini unciavit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dimitti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Chủ nhật 14 tháng 6 là ngày thế giới những người hiến máu. Hàng triệu người âm thầm đóng góp để giúp đỡ các anh chị em ở trong tình cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ lòng quý chuộng đối với tất cả những người hiến máu và đặc biệt mời gọi những người trẻ hãy theo gương họ. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến các tín hữu Roma và những người hành hương, các nhóm giáo xứ, gia đình và hội đoàn. Ngài đặc biệt nhắc đến các nhóm đến từ Hungary, Malta, Hoa Kỳ, Panama, và nói thêm rằng, như đã loan báo, thứ năm tới đây, tức là 18 tháng 6, thông điệp về sự chăm sóc thiên nhiên sẽ được công bố. Tôi mời gọi anh chị em tháp cùng biến cố này với sự tái quan tâm đến những tình trạng môi trường bị suy thoái và cũng để phục hồi trong các lãnh thổ của mình. Thông điệp này được gửi đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người có thể đón nhận sứ điệp của thông điệp này và gia tăng trách nhiệm đối với căn nhà chung mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Rồi buổi chiều cùng ngày Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tham dự viên hội nghị mục vụ của giáo phận Roma cùng với cha mẹ các em rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức, các linh mục và các giáo lý viên. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini và kinh nguyện mở đầu, Đức Thánh Cha chào thăm và ban huấn dụ cho mọi người trước khi đọc kinh nguyện kết thúc. Hội nghị mục vụ chính thức tiến hành trong 3 ngày kế tiếp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Lúc 7 giờ chiều 15 tháng 6 vừa qua, sau kinh nguyện mở đầu, bà Elisa Manna đặc trách phân bộ văn hóa của Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Xã hội ở Italia, gọi tắt là Censis, đã trình bày về đề tài Cha mẹ và việc truyền thông đức tin cho con cái, giới thiệu phúc trình của Trung tâm Censis. Tiếp đến, Đức ông Andrea Leonardo, Giám đốc Văn phòng Huấn giáo của giáo phận Roma, trình bày về đề tài, chúng tôi thông truyền điều chúng tôi đã lãnh nhận, trách nhiệm của cha mẹ chứng nhân về vẻ đẹp của cuộc sống. Sau hai bài thuyết trình gợi ý trên đây, chiều thứ ba 16 tháng 6 vừa qua, các tham dự viên đã tập họp tại Đại học Giáo hoàng Laterano từ lúc 7 giờ để làm việc trong các nhóm nhỏ do các chuyên gia hướng dẫn, nhằm đề ra những đường hướng và đề nghị cho năm mục vụ 2015 và 2016. Khóa họp kết thúc với nghi thức trao bài sai cho các giáo lý viên. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.